Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là bản tin thế giới của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ ba ngày 10 tháng 5 năm 2023. Nga bắn tên lửa hành trình vào Kiev và tổ chức duyệt binh cùng với vũ khí cổ trên quảng trường đỏ để kỷ niệm chiến thắng trong Thế chiến thứ hai. Trong bài phát biểu hùng hồn dài 10 phút trước quảng trường Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng nước ông phải đối mặt với cuộc chiến mà chính ông phát động từ năm ngoái. Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có: thủ lĩnh Wagner Nga nhận lệnh phải ở lại Bakhmut nếu không sẽ bị coi là phản bội. Ngoại trưởng Đức kêu gọi Trung Quốc đóng vai trò quyết định trong việc chấm dứt chiến tranh tại Ukraine. Trung Quốc trục xuất nhà ngoại giao Canada để trả đũa. Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ liên thông hệ thống radar để theo dõi tên lửa của Triều Tiên. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Nga bắn tên lửa hành trình vào Kiev hôm 9 tháng 5 và tổ chức duyệt binh cùng với vũ khí cổ trên quảng trường đỏ để kỷ niệm chiến thắng trong Thế chiến thứ hai, trong khi Kiev chống trả các cuộc không kích và tiếp đón người đứng đầu Liên hiệp châu Âu. Trong bài phát biểu hùng hồn dài 10 phút trước quảng trường Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ trích giới tinh hoa phương Tây trên toàn cầu và nói rằng Nga một lần nữa phải đối mặt với mối đe dọa hiện hữu. Ngày nay, nền văn minh đang đứng trước một bước ngoặt quyết định, một cuộc chiến thực sự đã nổ ra chống lại tổ quốc chúng ta. Chính ông Putin vào tháng 2 năm ngoái đã ra lệnh tiến hành cuộc chiến mà phương Tây gọi là cuộc xâm lược vô cớ vào Ukraine, phá hủy các thành phố và giết hại hàng nghìn dân thường. Cùng ngày 9 tháng 5, Ukraine tiếp đón Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Âu Ursula von der Leyen và cho biết lực lượng phòng không của họ đã bắn hạ 23 trong số 25 tên lửa hành trình của Nga bắn chủ yếu vào thủ đô Kiev trong đêm và không có báo cáo gì về thương vong. Đây là đêm thứ hai liên tiếp xảy ra các cuộc không kích lớn của Nga và là đêm thứ năm trong tháng này. Cuộc duyệt binh năm nay ở Moscow của Nga có quy mô nhỏ hơn đáng kể so với những năm trước. Màn trình diễn máy bay chiến đấu trên không tại Moscow đã bị hủy và các cuộc duyệt binh ở một số thành phố khác bị giảm quy mô hoặc bị hủy bỏ trong bối cảnh có những lo ngại về an ninh và có tình trạng thiếu quân và vũ khí ở mặt trận. Năm nay Kiev có hành động biểu tượng để cho thấy rõ họ ly khai khỏi Moscow với việc họ chuyển ngày kỷ niệm chiến thắng trong Thế chiến thứ hai sang ngày 8 tháng 5, ăn nhập với các đồng minh châu Âu. Còn vào ngày 9 tháng 5, họ kỷ niệm ngày ban hành tuyên bố dẫn đến việc thành lập tổ chức về sau trở thành Liên hiệp châu Âu. Còn Thủ tướng Đức Olaf Scholz khi phát biểu trước các nhà lập pháp tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg của Áo nói rằng hôm nay ông Putin tổ chức duyệt binh, xe tăng và tên lửa của ông ta. Chúng ta không được sợ hãi trước những trò thể hiện sức mạnh như vậy. Hãy kiên định ủng hộ Ukraine, cho dù có mất bao lâu đi nữa. Cuộc duyệt binh diễn ra ở một thời điểm quan trọng của cuộc chiến, với việc Kiev chuẩn bị phát động một cuộc phản công trong những tuần tới sau khi quân đội duy trì thế phòng thủ trong 6 tháng qua. Kiev nói rằng Nga đã cố xong phải chịu thất bại khi không chiếm được thành phố Bakhmut ở miền đông đúng vào dịp lễ kỷ niệm để trao cho ông Putin một chiến lợi phẩm cho chiến dịch mùa đông phải trả giá đắt của ông ta. Thủ lĩnh lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga đang chiến đấu ở miền đông Ukraine cho biết hôm 9 tháng 5 rằng ông ta nhận được lệnh từ Bộ Quốc phòng nói rằng ông và binh lính của ông sẽ bị coi là phản bội nếu từ bỏ các vị trí của họ ở thành phố Bakhmut. Nhưng ông Yevgeny Prigozhin lặp lại lần thứ hai trong vòng vài ngày qua rằng lực lượng của ông sẽ rời Bakhmut nếu họ không nhận được đạn dược cần thiết để đẩy mạnh cuộc chiến. Người đứng đầu Wagner đưa ra những phát biểu mới nhất ở dạng băng ghi âm, trong đó có những từ ngữ bậy bạ, cục cằn, trùng với thời điểm Nga kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai bằng cuộc duyệt binh truyền thống trên quảng trường đỏ của Moscow. Một mệnh lệnh chiến đấu đã được đưa ra vào ngày hôm qua, trong đó nêu rõ rằng nếu chúng tôi rời khỏi vị trí của mình ở Bakhmut, điều đó sẽ bị coi là phản bội tổ quốc, đó là bức điện gửi tới chúng tôi. Nhưng nếu không có đạn dược thì chúng tôi sẽ rời khỏi vị trí của mình, và chính ai ra lệnh mới là kẻ thực sự phản bội Tổ quốc. Rõ ràng kẻ phản bội Tổ quốc đó chính là người đã ký vào lệnh cung cấp quá ít đạn dược. Ông Prigozhin cho hay lực lượng của ông sẽ ở lại Bakhmut và tiếp tục đòi phải nhận được đạn trong vài ngày nữa. Người đứng đầu nhóm Wagner trước đây từng cáo buộc Bộ Quốc phòng Nga cố tình để cho lực lượng của ông ta bị cạn kiệt đạn dược. Về phía bộ, họ nói họ đang xoay sở để đảm bảo tất cả các đơn vị trên chiến trường có những gì họ cần. Ông Prigozhin, người lâu nay tỏ ra căm ghét Bộ Quốc phòng, đưa ra một loạt những tuyên bố bức xúc trong những ngày gần đây. Ông ta thông báo rằng lực lượng của ông sẽ rút khỏi Bakhmut vì vấn đề đạn dược, trước khi nói rằng họ sẽ ở lại rồi sau đó lại tỏ ý là họ có thể bỏ đi. Hôm 9 tháng 5, ông ta đưa ra những lời lẽ thô thiển song cũng khó hiểu, nói về những người chịu trách nhiệm tổng thể về cuộc chiến của Nga ở Ukraine, ám chỉ một cách mơ hồ đến nhân vật ông khốt nào đó, là người không nắm được tình hình mà cho là mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Các nhà phân tích cho rằng hành vi thất thường của ông Prigozhin có lẽ là nỗ lực đánh lạc hướng những lời chỉ trích về việc lực lượng của ông ta không thành công nhanh chóng trong trận chiến giành Bakhmut, giờ đã sang tháng thứ 10, và để truyền bá thông tin sai lệch. Trung Quốc hôm 9 tháng 5 trục xuất một nhà ngoại giao Canada ở Thượng Hải trong một động thái ăn miếng trả miếng sau khi Ottawa yêu cầu một nhà ngoại giao Trung Quốc phải rời khỏi Toronto. Những sự việc này làm leo thang quan hệ căng thẳng trong bối cảnh có những lo ngại về ảnh hưởng của Trung Quốc ở Canada. Canada đã trục xuất nhà ngoại giao Trung Quốc Triệu Nguy hôm 8 tháng 5 sau khi một bản báo cáo tình báo đưa ra cáo buộc là ông này cố nhắm mục tiêu vào một nhà lập pháp Canada, người đã chỉ trích cách Trung Quốc đối xử với người thiểu số Duy Ngô Nhĩ theo Hồi giáo. Ngoại trưởng Canada Melanie Joly phát biểu hôm 8 tháng 5 rằng, "Chúng tôi sẽ không dung thứ cho bất kỳ hình thức can thiệp nào của nước ngoài." Trung Quốc gọi việc trục xuất của Canada là một hành động vô lý. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 9 tháng 5 về hành động trả đũa của Bắc Kinh. Trung Quốc đã quyết định có hành động thích ứng khi tuyên bố rằng lãnh sự của Tổng lãnh sự quán Canada tại Thượng Hải, bà Jennifer Lynn LaLonde, là nhân vật không được chào đón và yêu cầu bà ta rời khỏi Trung Quốc trước ngày 13 tháng 5.
Đây là Trung Quốc bảo vệ tự thân hợp pháp quyền lợi chứ.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói thêm rằng Trung Quốc bảo lưu quyền đáp trả thêm nữa. Cục Tình báo An ninh Canada CSIS đưa ra một báo cáo hồi năm 2021 về ảnh hưởng của Trung Quốc ở Canada, trong đó chứa đựng thông tin về các mối đe dọa tiềm tàng đối với nghị sĩ đảng bảo thủ Michael Chong và gia đình ông. Chi tiết trong bản báo cáo của CSIS được công bố hôm 1 tháng 5, được tờ Globe and Mail của Canada đăng tải, cho thấy Trung Quốc tìm cách thu thập thông tin về ông Chong và gia đình ông ở Trung Quốc, nhắm mục đích lấy ông ra làm tấm gương tài liệu và ngăn chặn những người khác có quan điểm chống chính phủ Trung Quốc. Trung Quốc lâu nay nói chưa bao giờ can thiệp vào công việc nội bộ của Canada và không có lợi ích gì khi làm như vậy. Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Toronto cho rằng báo cáo nói về ông Trong không có cơ sở thực tế và hoàn toàn vô căn cứ. Báo Globe trích dẫn một nguồn tin giấu tên trong ngành an ninh quốc gia cho biết ông Nguy đã tham gia công việc thu thập thông tin về ông Trong, là người mà vào năm 2021 đã giới thiệu và vận động thành công để thông qua nghị quyết tuyên bố rằng việc Trung Quốc đối xử với người thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ chính là hành động diệt chủng. Thủ tướng Justin Trudeau cho hay ông biết về báo cáo tình báo từ bản tin của tờ báo, và hôm 3 tháng 5, ông quy trách nhiệm cho Cục Tình báo vì đã không chuyển báo cáo cho ông vào thời điểm đó. Cục này hiện đã được chỉ đạo phải chuyển ngay thông tin về các mối đe dọa đối với các nghị sĩ Canada và gia đình của họ. Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock hôm 9 tháng 5 nói rằng Trung Quốc có thể đóng vai trò quyết định trong việc chấm dứt cuộc chiến tranh của Nga ở Ukraine nếu nước này chọn làm như vậy. Bà Baerbock nói với các phóng viên trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp phía Trung Quốc, ông Tần Cương ở thủ đô Berlin.
China kann als ständiges Mitglied des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen.
Điều tốt là Chủ tịch Tập Cận Bình đã nói chuyện với Tổng thống Zelensky. Cũng thật tốt khi chính phủ Trung Quốc đã tái khẳng định chủ quyền của các quốc gia tách ra khỏi Liên bang Xô Viết cũ và có quan điểm rõ ràng đối với những tuyên bố trái ngược với nó.
Und anderslautende Aussagen zurechtgerückt hat.
Tại cuộc họp báo này, Ngoại trưởng Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh sẽ duy trì đường dây liên lạc với tất cả các bên tham gia cuộc chiến ở Ukraine, bao gồm cả Đức, để tìm kiếm ngừng bắn. Ông Tần nói rằng là một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và là một quốc gia có trách nhiệm, Trung Quốc sẽ tiếp tục làm việc cho các cuộc đàm phán hòa bình và rằng Trung Quốc sẽ không đổ thêm dầu vào lửa và rằng Bắc Kinh sẽ không sử dụng cuộc khủng hoảng vì lợi ích của mình. Bình luận về đề nghị của Liên minh châu Âu đưa một số công ty Trung Quốc vào danh sách đen như một phần của gói chế tài mới chống lại Nga, ông Tần nói rằng Bắc Kinh kiên quyết phản đối một số quốc gia sử dụng cái gọi là luật pháp của họ để áp đặt quyền tài phán dài hạn và các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với các quốc gia khác, trong đó có Trung Quốc. Giám đốc điều hành của Liên minh châu Âu đã đề nghị đưa các công ty Trung Quốc vào danh sách đen và hạn chế xuất khẩu sang các quốc gia được coi là có liên quan đến việc bỏ qua các hạn chế thương mại của Nga theo loạt lệnh trừng phạt mới nhất đối với Moscow vì cuộc xâm lược Ukraine. Ngoại trưởng Đức nói rằng các cuộc đàm phán về gói chế tài mới đang diễn ra và rằng Liên hiệp châu Âu đang xem xét các biện pháp rất cụ thể trong các cuộc đàm phán hiện tại để đảm bảo rằng hàng hóa sử dụng kép bị chế tài không rơi vào tay kẻ xấu. Các nguồn tin ngoại giao nói với Reuters rằng đề nghị của Giám đốc điều hành EU tập trung vào việc chống lách các hạn chế thương mại hiện có thông qua các nước thứ ba, sau khi Liên minh châu Âu xác định Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng như các quốc gia ở Trung Á và Caucasus là thủ phạm tiềm năng. Bản thân Đức ngày càng cảnh giác với Trung Quốc với tư cách là đối thủ chiến lược cũng như đối tác thương mại lớn nhất của mình và đã cân nhắc một loạt biện pháp khi đánh giá lại quan hệ song phương. Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ ký thỏa thuận vào đầu tháng tới để liên kết các radar của họ thông qua một hệ thống của Mỹ để chia sẻ thông tin thời gian thực về tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, theo một người nắm về vấn đề này cho Reuters biết hôm 9 tháng 5. Ba bộ trưởng quốc phòng của Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ lên kế hoạch đi đến ký kết thỏa thuận bên lề hội nghị thượng đỉnh quốc phòng châu Á sẽ được tổ chức tại Singapore vào đầu tháng tới, theo nhân vật không muốn nêu danh tính cho hãng tin Anh biết. Người phát ngôn hàng đầu của chính phủ Nhật Bản, ông Hirokazu Matsuno, nói rằng chưa có quyết định nào được đưa ra về thỏa thuận đã được lên kế hoạch, song không nói cụ thể thêm. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm 5 tháng 7 gặp Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ở Seoul và tái khẳng định liên minh của họ trước mối đe dọa từ Triều Tiên. Cả hai quốc gia Hàn Quốc và Nhật Bản đều phải đối mặt với các mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên. Hợp tác an ninh hiện nay quan trọng hơn bao giờ hết. Tuyên bố Washington dựa trên thỏa thuận giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ, nhưng chúng tôi không loại trừ sự tham gia của Nhật Bản. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết nước này sẽ thành lập một nhóm với Nhật Bản và Mỹ để chia sẻ thông tin về tên lửa của Triều Tiên, theo hãng thông tấn Yonhap. Một quan chức cấp cao được hãng tin này trích dẫn cho biết hệ thống hiện đang được xây dựng. Một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói trong một cuộc họp báo trước đây rằng ba nước đã đàm phán để tăng cường chia sẻ thông tin, nhưng chưa có gì được chốt lại. Với việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo nhiều chưa từng thấy trong năm qua, ba nước hồi tháng 11 đã nhất trí đẩy mạnh chia sẻ thông tin. Nhật Bản và Hàn Quốc đều liên kết riêng rẽ với các hệ thống radar của Hoa Kỳ, nhưng không liên kết trực tiếp với nhau. Mối quan hệ giữa hai nước đồng minh châu Á của Hoa Kỳ đã ấm lên trong những tháng gần đây khi họ đối mặt với mối đe dọa từ Triều Tiên. Nối lại ngoại giao con thoi, Thủ tướng Kishida và Tổng thống Yoon hôm 7 tháng 5 xác nhận đã có những tiến triển trong hợp tác quốc phòng. Hai bộ trưởng quốc phòng của Nhật Bản và Hàn Quốc đang thu xếp để gặp nhau bên lề đối thoại Shangri-La sẽ được tổ chức tại Singapore từ ngày 2 đến 4 tháng 6, và đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên như vậy kể từ tháng 11 năm 2019.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.